Quý Phật tử và quý đồng hương, kính mời tham dự lễ thọ bát quan trai và vu lan báo hiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử và đồng hương, sau chuyến hành hương chùa Thiện Minh Ly Ông vào ngày 8 vừa qua, đa số quý Phật tử tham dự mong ước được cung thỉnh ni sư Thích Nữ Như Tường là bà muội của Thượng tọa Thích Thánh Thiệt trụ trì tại chùa Thiện Minh. Nhân mùa Vu Lan, trong chương trình sinh hoạt định kỳ của chi hội Phật tử Phan Phuộc, chúng tôi được sự hứa khả của ni sư về chủ lễ thọ bát con trai và mùa Vu Lan báo hiếu. Chương trình 10 giờ ngày thứ bảy ngày 9 tới tháng 9 cho tới ngày 10 giờ ngày chủ nhật ngày 10 tới tháng 9 thọ lễ thọ bát con trai từ 11 giờ đến 14 giờ ngày chủ nhật, lễ Vu Lan mùa báo hiếu. Địa điểm tổ chức tại là ở Kindergarten Ben Girong Ring 170, Phan Phuộc, Bonames. Đây là cái chương trình, thì quý vị nào muốn thì lên ở đây để mà có thể nhận. Vâng, bây giờ anh Minh Tấn đã có mặt đây rồi thì chúng ta bắt đầu chương trình.
Bây giờ kính mời tất cả toàn thể đại chúng ta niệm hồng danh của sư gia vị, ngồi tại chỗ cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì chị mang nghe bass nhiều không vậy? Nghe được không? Nghe đó. Kính thưa quý bác, quý anh chị đạo hữu, thì cái Liên Chúng Bồ Tát đến ngày hôm nay đã được thành lập đúng gần 2 năm rồi. Thì cái kỳ này là cái lần thứ hai chúng tôi cũng là được hân hạnh cung thỉnh Thượng tọa Thiện Huệ, kim là Tổng vụ Hoằng Pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu sang đây. Thì cái lần đầu tiên lúc trước là tháng 4, 8 tháng 4 thì Thầy Nhất Chân cũng đã quan lâm về đây một lần rồi. Thì cái chương trình, tại vì ở Đức này Phật sự rất là đa đoan, thành ra Thượng tọa Viên Giác, Viện chủ ở trên Hanover cũng cho cái chương trình cho Liên Chúng Bồ Tát một năm là chỉ được 2 lần mà thôi. Lần thứ nhất là cũng được sự hứa khả của Thầy Nhất Chân, cũng là 8 tháng 4 vừa qua đã xong rồi. Lần này là lần thứ hai, thì chương trình đó cũng đã sơ khởi một năm. Thì nhìn lại cái quá trình hoạt động một năm qua trở lại đây á, thì thật sự qua cái Liên Chúng Bồ Tát đây là rất là mới mẻ và cũng không có được cái sự nhiều đóng góp nhiều phần đông á. Thì cái tổ chức chính á, là thường tập trung tổ chức ở địa điểm ở Kasuhe này, vì cái Halle này rất thuận tiện, mà cái công mà tìm ra được cái chỗ này là chúng tôi cũng thành thật mà cảm niệm cái công đức. Thứ nhất là thuộc chi hội của Kasuhe, thứ hai là cũng do gia đình bên anh Long, anh Thạch và anh Luân cũng là đứng ra đảm trách cái phòng này. Thì một lần nữa chúng tôi cũng xin hồi hướng cái công đức tìm được cái đạo tràng để cho đợi chúng về đây vân tập mà tu tập. Thì một lần nữa xin hồi hướng phước báo lên đến cho quý anh cũng như toàn bộ chi hội của Kasuhe. Thì thật ra tất cả nơi trụ xứ nào đứng ra tổ chức thì phải gánh nặng rất nhiều cái công việc. Tuy quý vị đến xa như thế nhưng mà chúng tôi từ hôm qua thì khi đến đây thì quý anh chị cũng rất cực nhọc, phải chuyên chở tất cả những đồ gì thì đa số là ở đây. Mà Liên Chúng Bồ Tát thì phần đông thì chúng tôi ở phía bên phía Đam Sát, phía Phan Phuộc. Chị Diệu Đông thì ở Kasuhe, gần đây thì ở Mannheim, xin lỗi. Rồi trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có thêm có chị sự góp sức của cô Quảng cũng như cô Dung ở Brinson và cho chú Quảng Niệm có đại diện cho cũng bên phía huynh trưởng cũng như là đại diện cho Liên Chúng cũng phía miền Trung Bắc và ở tại Hanover. Thì không biết là đến giờ phút này thì quá mới mẻ, phần đông thì cái sự tham dự cũng được ủng hộ nhiều lần. Từ lần này lần thứ hai chúng thấy có một sự ủng hộ của quý bác, quý anh chị đến từ Thụy Sĩ, chị Bánh Mai cũng như là cô Dạ cô Nam Trân xin lỗi. Thì phần đông á thì kỳ này chúng tôi thấy có sự hiện diện mới của quý anh chị ở bên Strasbourg, ở Metz, Metz dạ. Thì cũng xin hoan nghênh cái tinh thần đó. Thì đến giờ phút này thì cái đường hướng hoạt động nó chưa có đi vào cái lề lối nhịp nhàng gì cho lắm theo cái sự mong ước, tại vì nó không có một thứ nhất nhân sự cũng khó, mà khi mà hội họp lại đó, quy tụ lại những cái điểm tổ chức thì nó cũng hơi rời rạc. Thì không biết là cái sự mà học pháp như thế này thì quý đại hữu thấy như thế nào. Chúng tôi có một suy nghĩ là năm sau á, chương trình hoạt động á, thay vì hai thầy như thế này, chúng tôi có thể thành lập một cái đạo tràng để chuyên môn và tu tập nữa. Thì vấn đề trong vấn đề tâm học á, văn tư và tu á, chúng ta đã có từ xưa đến nay. Vấn đề văn á, chúng ta nghe rất nhiều qua những cái khóa giáo lý Âu Châu hàng năm được tổ chức tại kỳ rồi cũng như kỳ 12 tại Pháp, và những cái khóa giáo lý định kỳ ở tại trụ xứ của mình. Thì cái vấn đề tư và văn chúng ta đã đầy đủ, thì bây giờ chuyển vào văn tu thì chúng tôi có một cái suy nghĩ là trong năm sau có thể là chúng ta có thòng lòng thêm vào một cái chương trình và chuyên tu. Và cũng do bên phía Liên Chúng Bồ Tát, thật sự Liên Chúng Bồ Tát không phải là một danh từ gì, nó ghê gớm lắm, người nhìn hoài không phải là tổ chức biệt lập, mà là một tổ chức là để nhắm vào cái mục đích làm thế nào cho tất cả chúng ta ngồi lại với nhau, có một tinh thần thông hiểu với nhau, có một tinh thần hướng về một cái tinh thần phụng sự Phật Pháp, và tinh thần trang hòa trong cái tinh thần lục hòa của người con Phật. Thì năm sau chúng ta có thể mà xin bên cục sự hướng dẫn bên phía Đại Đức Thích Thành Tấn có thể mà hướng dẫn cái chuyện đó cho vấn đề một trong hai ngày tu tập gì đó. Chúng ta có thể thành lập một cái đạo tràng chuyên môn niệm Phật hay là chuyên tu thôi. Thì không biết cái ý kiến đó là như thế nào, thì cũng mong ở đây quý bác cũng như quý anh chị đây cũng đóng góp thêm để chúng ta có thể có một cái nhìn, cái hướng đi hoạt động nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu của quý bác nhiều hơn. Và xin dừng lời lại cho anh Sinh. Kính mời quý bác nào có một ý kiến nào. Thì sẵn đây cũng xin giới thiệu đây, anh xin phép chú Quảng Niệm cho được giới thiệu anh. Xin giới thiệu với quý đại hữu, đây là anh Quảng Niệm đến từ Hanover, cũng là trong một liên chúng đại diện cho miền Trung ở tại trụ xứ Hanover, chùa Viên Giác. Cái đó là cô Dung và cũng như cô Quảng ở tại Minson, thì bấy lâu nay cũng là đắc lực. Thì quý vị cũng biết là cái Nguyễn Kinh đó, Nguyễn Kinh mà của Bồ Tát Hạnh của Ngài Santideva đó, thì ngày xưa đó là chị Dung ở Minson thì chị cũng có phát tâm về đánh lại cơm du tờ lại hết. Và cái đó là cũng công sức rất là nhiều. Hồi tối hôm qua chúng tôi đi rước chị 10 giờ đêm, nó mới thấy là cái công sức cực khổ của chị. Thân người phụ nữ ra đông mảnh mai như thế mà đem một cái rút sắt gì, đem 50 cái cuốn kinh như thế, quý vị tưởng tượng còn xách thêm một cái thùng cạc tông nữa. Thì thật sự là công đức đó, tôi khi mà tôi ra tôi thấy là cái khiên cái đó mà mình thấy cũng là muốn là gãy vai rồi. Thành ra rất là cảm động cái tinh thần đó, thì một lần nữa cũng xin là cho một tràng pháo tay để tán thán công đức của chị Dung để đóng góp cho quý vị có một cái quyển sách đó để chúng ta đọc được. A Di Đà Phật. Không, cái này không phải là nguyện ngữ, mà khi mà chúng ta thấy được cái sự hy sinh của chị đó thì mình mới thấy là cái sự cảm động trong đó. Vâng. Thì không biết là quý vị có ý kiến gì không?
Kính thưa tất cả quý vị đại chúng, như vừa rồi Minh Tấn vừa trình bày, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng xin quý vị đóng góp thật nhiều ý kiến, cũng giống như là mình ngồi đây là mình cùng làm việc với nhau và cùng trong một cái tổ chức cũng như là một cái sinh hoạt với nhau chung, chứ không phải ngoài là chúng ta ngồi đây hoặc là chúng ta làm đây là chúng ta có một cái nhóm riêng biệt đặc biệt hoặc là có một cái chuyện gì đó. Do đó mà chúng ta cần phải thấy cái công việc làm việc của mình đó, nó đáp ứng được nhu cầu hay không, hoặc là cái tổ chức này nó cần phải bổ sung như thế nào, hoặc là về nhân sự, hoặc là về tài chánh, hoặc là về hình thức này hình thức kia đó. Thì cái mục tiêu chung đó, thì cũng như Minh Tấn vừa nói đó, thì chúng ta làm sao để mà thực hiện được cái vấn đề mà tu tập của chúng ta. Văn tư thì chúng ta đã qua các thầy đã giảng qua những bài pháp của trụ xứ hoặc là những cái khóa giáo lý, còn cái tư và tu á thì chúng ta tự bản thân mình. Thì và cái bây giờ đó, cái mà trong phát triển mục tiêu cứu cánh của cái Bồ Tát cái liên chúng đó, chẳng qua chỉ là làm sao để mà chúng ta sách tấn nhau mà tu tập cho nó tốt, cũng giống như là để mà làm cái hành trang mà cho mình, để mà nhiều khi không có được cái bối cảnh nào nó thuận lợi thì bản thân mình cũng dựa trên cơ sở đó là mình tự tu, để mà mình khi mà ra gặp lại có những cái buổi mà sinh hoạt như thế này để mà mình trao đổi với nhau, để mà sách tấn nhau cho nó tốt đẹp hơn. Thì bây giờ một lần nữa chúng tôi cũng xin quý vị mạnh dạn phát biểu ý kiến, cũng giống như là cho nó hai phần. Thứ nhất là suy nghĩ về những cái sinh hoạt từ lúc trước tới giờ, và thứ hai là cái tương lai của mình nên làm sao cho nó tốt đẹp.
A Di Đà Phật. Dạ kính thưa đại chúng, tôi chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi, tức là về cái bên đấy có nghe anh Minh Tấn anh nói về cái vấn đề chúng ta đang nghe, tức là đã nghe nhiều rồi mà cũng đã có thời gian để suy nghĩ rồi, thì có lẽ cái hoạt động của Liên Chúng Bồ Tát trong năm tới sẽ có thể tổ chức một cái khóa tu học trong 1 đến 2 ngày. Nhưng mà cái vấn đề này thì nó thứ nhất là nó mới mẻ, thành ra là tôi nghe qua thì cũng có chưa được biết rõ cái ý, tức là cái ý chỉ cụ thể hơn, ví dụ như thời gian 2 ngày thì nó có ngắn quá không hay nó có dài quá không, hoặc là nếu mà tổ chức tu học như thế thì mình mời pháp sư thì giảng vào những giờ nào, hoặc là pháp sư cùng tu với chúng ta, hoặc là chúng ta coi như là hình thức nhập thất chăng, hay nó như thế nào đấy, thì chúng tôi muốn được nghe cho nó rõ ràng hơn. Dạ, chỉ có thế thôi.
A Di Đà Phật. Hello. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cái câu hỏi của anh Thiện Tín. Thì đương nhiên chúng tôi khi mà đặt ra chuyện đó, chúng tôi cũng có suy nghĩ về cái lề lối sinh hoạt. Thí dụ chúng ta trong tương lai khi mà được cái sự chấp nhận của một vị đó, thì thứ nhất chúng tôi có dự tính là cung thỉnh Đại Đức Thích Thành Tấn ở trên chùa Viên Giác đó về một cái đạo tràng nào đó, thì cái chương trình tu học có 2 ngày thôi, tại vì lần đầu tiên tổ chức thì không biết như thế nào, thì trong 2 ngày đó chương trình đó có thể là khi mà khai thị thì chỉ nói một bài pháp trong vòng 1 tiếng đồng hồ, và suốt 1 ngày đó chúng ta có thể thành lập một đạo tràng, tức là chuyên trì niệm danh hiệu của Đức A Di Đà hay là một đại bi gì đó, hoặc là sám hối, nhưng mà khi chúng ta có thể đi kinh hành vừa ngồi mà trì tụng, và khi nào mà những ai mà mệt mỏi trong đạo tràng thì có thể đi ra nghỉ, và đạo tràng vẫn liên tục như thế, cứ tiếp diễn. Đương nhiên trong đó chúng ta có những cái giờ mà ăn quá đường buổi trưa, thì buổi trưa chúng ta có thể trong cái hình thức mà để trang nghiêm đạo tràng á, chúng ta có thể dùng hình thức mà ngồi ăn trong những cái giờ ăn trong tỉnh thức, và sau đó chúng ta có thể đi một thời kinh hành và niệm một hồng danh của Đức A Di Đà, và buổi tối thì có thể là những cái buổi tọa thiền phản văn niệm Phật gì đó. Thì đương nhiên đó là do cái sự quyết định của chư tôn đức đó, thì đó là những cái suy nghĩ của chúng tôi thôi. 2 ngày thì tôi thấy thời gian đó cũng thỏa đáng hơn cuối tuần, nhưng mà trong tương lai nếu như thế thì cũng cái đạo tràng nó có thể là không thể tổ chức ở đây nữa, tại vì năm nay cũng là rất là gánh nặng cho bên phía chi hội Ca Su Hờ, thành ra có chuyển hướng về miền Trung, có thể là về phía vùng Phan Phuộc, nhưng cái đạo tràng thì nó không có thể tổ chức to cái mướn 1-2L to như thế này, tại vì khi mà đến tham dự tu tập vậy đó thì chúng tôi có một suy nghĩ riêng là khi mà thơ mời văn thơ được đánh gửi đi đến đạo hữu thì có thể nêu rõ cái nội dung tu tập như thế nào, thì những người nào mà khi mà đến tham dự, quý vị đến tham dự thì rất là khát khao trong cái vấn đề mà tu tập, thì tôi nghĩ cái số nó khác biệt đi vấn đề mà thính pháp đó. Đó là không biết là cái trả lời của tôi nó có thỏa đáng được với câu hỏi của anh hay không, chứ bây giờ lần đầu tiên không biết như thế nào, anh biết không, số người tham dự như sau chưa biết được, mà không biết là quý đạo hữu đây là thấy là cái suy nghĩ đó nó có nên áp dụng hay không.
Tôi có cảm tưởng là quý vị không thích cái thức đó cho lắm hay sao, thành thử không thấy phản ứng gì cả. Thì đó là một cái đề nghị, nhưng mà còn tùy trong đại chúng có thích cái hình thức đó hay không, hay là chúng ta vẫn giữ hình thức là thính pháp nhiều hơn, chứ không muốn tu tập theo cái kiểu đó mà tự nghĩ rằng mình tu tập ở nhà đủ rồi. Thì quý vị cứ mạnh dạn cho biết ý kiến đi. Không thích cũng nói là không thích.
Không, tại vì ở nhà khi chúng ta mà trì niệm, đương nhiên nếu mà người Phật tử thuần thành á, nhờ nương vào cái tha lực của chư Phật qua những cái lời kinh tiếng kệ hay là những câu chú mà những cái thời công phu mình hành trì á, thì đương nhiên đó là một cái sự quân tập rất là tốt. Nhưng mà muốn để tạo cái điều kiện chung để cho vấn đề mà cái lực chung của đại chúng á, thì chúng ta nên cần có một cái đạo tràng đó thử như coi như thế nào. Thì ngày xưa chúng ta có một suy nghĩ là có thể tổ chức ở tại chùa Viên Giác đó, thì những cái ý này chúng ta cũng là đề trình lên phía trên rồi, thì trong tương lai thì cũng có thể là tổ chức tại chùa Viên Giác, nhưng mà vừa tăng chúng và cư sĩ hàng tại gia luôn, thì có thể là giống như cái chương trình Vạn Phật Thánh Thành bên kia đó, có thể đã thất mấy ngày gì đó, nhưng mình không thể làm như được, tại quý vị cũng biết là chương trình Phật sự trên chùa Viên Giác rất là đa đoan, thì chúng ta có thể làm trong một cái phạm vi, cái khả năng nào mà khả dĩ trên chùa có thể chấp nhận được.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy ban tổ chức rất là có nhiệt tâm để muốn tạo một cái đạo tràng tu học thật là đắc lực cho mọi người. Thì tôi cũng mới đi vào đạo, nhưng mà có một lần đi lên chùa Hàm Buộc được học một cái khóa tu học với ni sư, là chỉ có tu học thôi, chỉ có niệm Phật thôi, nhưng mà một cái tuần lễ thấy là nhiều, có nhiều cả lợi lạc lắm. Thành ra không phải là chỉ có nghe pháp, mình vừa văn tư tu nữa. Thành ra nếu mà ban tổ chức mà có thể tổ chức được những cái khóa tu học như vậy thì chắc chắn là có lợi cho tất cả mọi người, cái đạo tràng nó sẽ được phát triển rộng lớn hơn, tôi nghĩ như vậy. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn chị Nga.
Vâng, thì bây giờ đặt ra một cái giả thuyết là chúng ta sẽ làm một cái ngày đó, ngày nọ, thì xin đại chúng đây cho biết là bao nhiêu người sẽ tham dự. Thì quý vị cứ thẳng thắn giơ tay lên đi, để chúng tôi biết có một cái ý định là 1%, 2% hay là 10% hay là 30%. Chứ bây giờ quý vị cứ im lặng như vậy thì không biết rằng cái ý của quý vị có muốn hay không muốn. Dạ chị.
A Di Đà Phật. Xin thưa cảm ơn ban tổ chức trước hết, và xin thưa với đại chúng, về ý kiến tổ chức một ngày tu chúng như vậy á, thì tôi thấy rất là hay. Bởi vì tôi thấy ở nhiều nơi, nhiều đạo tràng người ta cũng tổ chức tu như vậy. Mà thứ nhất á, mình khi mình thỉnh pháp á, thì nhiều khi tâm mình nó không được thanh tịnh, thành mình nghe nó cũng không có thấm được. Mà mình tu như vậy thì cũng là một cách như được sám hối, cũng như là để cho nó tâm mình được thanh tịnh, nó sạch trong, thì là những cái lần nghe pháp khác nó được thấm nhuần nhiều hơn. Thì tại vì chị Đông chị hỏi ai đi giơ tay, thành tôi sợ tôi đi không được, tôi phải đến tôi nói là thứ nhất cái việc tổ chức như vậy là tôi hoàn toàn đồng ý. Và tôi cũng thấy là ở bên chỗ chùa Tây Tạng mỗi năm họ có một cái gọi là retreat de mani, 7 ngày như vậy họ tụng niệm mà thôi. Ngoài những cái khóa tu tập riêng mà thầy giảng pháp đàng hoàng thì có 7 ngày như vậy mà Phật tử người Tây Phương họ đến rất đông, họ chỉ tụng thôi. Ở bên đó thì họ nói về cái thỉnh pháp của mình như thế này. Họ nói, tôi cũng xin chia sẻ, họ nói mình như cái bình á, mà mình phải súc sạch rồi á, thì pháp mới vô mới được. Thì mình có 3 cái cách nghe pháp mà họ nói là ví dụ như mình như một cái bình mà để ngược xuống, tức là thầy giảng một đường mà mình hiểu ngược lại. Nhiều khi mình hiểu theo pháp thế gian mình thuy sai, hoặc là cái bình của mình mà bị lụng, tức là mình nghe rồi mình quên đấy, hoặc là cái bình mình mà nó không có sạch, thì thường thường là mình thể nào cũng bị 1 trong 3 cái lỗi đó, hoặc là cả 3 luôn. Như tôi thì tôi thấy tôi cả 3 luôn. Thành ra tôi thấy một cái đạo tràng tu tập như vậy á, thì là giúp cho mình chuẩn bị cái tâm của mình để được thỉnh pháp một cách hiệu quả hơn nhiều lắm. Nhất là nhiều khi có nhiều người cũng không được tập trung, ví dụ như tôi chẳng hạn thích nghe pháp lắm, mà nhiều khi mình cũng đâu có phải là mình nghe 100%, mình ngồi vậy rồi nhiều khi cái tâm mình hoặc là mình buồn ngủ hoặc là mình nghĩ cái gì đó thì nó cũng bay đi đâu á. Nhưng mà khi mà mình tu chúng như vậy, thứ nhất là mình được tha lực vì mình được sự hướng dẫn của quý chư tăng, mình có đạo tràng trang nghiêm thì là cái ấn đức đó là giúp cho mình nghe pháp rất nhiều. Thì để trả lời câu hỏi của chị Diệu Đông là tôi rất thích đi mà cũng có nhiều những duyên, bạn có nên nói thêm về để quý vị đợi A Di Đà Phật.
Vâng, xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn chị. Xin những quý vị khác cũng phát biểu ý kiến như chị đi. Thì là đi được hay không là chuyện khác, nhưng mà mình có thích cái đó hay không?
Nè, kính mời bác Thiện Vân. Vâng, cảm ơn chú. Chúng cháu cũng sẽ ghi nhận cái ý của bác. Ngoài ra đó thì cái đương nhiên cái chương trình Phật sự ở Đức này thì bác cũng biết rồi, nó cũng rất là tiếp nối nhau. Chi hội này, chi hội kia thường có những cái buổi cuộc tổ chức nó trùng hợp với nhau, chẳng hạn như hôm nay là thầy Hạnh Nguyện về ở dưới vùng Á Sát Hình Buộc á. Thành ra một số Phật tử họ cũng, quý vị đó cũng đi xuống đó tham dự. Thì cũng khó, nhưng mà như sự trình bày của bác thì cháu có một suy nghĩ là có thể là chúng ta có thể vân tập về chùa, nếu như thế thì nó tiện hơn.
Tại sao chúng ta không nghĩ là những cái buổi thọ bát quan trai của những chi hội đó nó sẽ biến thành cách như vậy bây giờ? Thì đó, bởi vì nếu mà đằng nào cũng thọ bát quan trai thì bây giờ nó làm cái hình thức của Linh Chúng Bồ Tát Vô thì cái ngày giờ nó vẫn như thế thôi, nhưng mà đều nó chỉ đổi cái hình thức. Thay vì thọ bát quan trai của những vùng mà địa phương như thế thì bây giờ nó thành hai ngày phân tu của Linh Chúng Bồ Tát vẫn được.
Nhưng mà nó còn nếu
dạ, tôi xin chút xíu rồi hỏi quý vị có ý kiến ha. Sự thật ra thì cái ý kiến tôi muốn làm nói rõ hơn cái ý kiến của chị Diệu Đông á, tức là cái chữ Liên Chúng Bồ Tát này đó là chúng ta chỉ là những cái người có chung một cái lý tưởng, tức là phát Bồ Đề Tâm và thọ Bồ Tát Giới rồi. Tuy nhiên á, cái mục đích của chúng ta đó, chúng ta không phân biệt chúng ta giữa chúng ta và những cái người cư sĩ khác chưa có thọ Bồ Tát Giới. Cho nên cái hình thức mà sinh hoạt ở tại địa phương cũng là sinh hoạt của chúng ta. Chứ ở đây mình xin mở ngoặc cái chỗ mà chị Liên Chúng đó, mình hiểu ngầm thôi. Nhưng mà thực sự đó là chúng ta sinh hoạt là sinh hoạt cái bản nổi đó là chính. Và sự thật ra cũng là như vậy thôi. Tại vì ở đây là chúng ta tất cả những chi hội, nói xin lỗi, tất cả chi hội khác và những cái địa phương khác như là bên Thụy Sĩ hoặc là bên Pháp hoặc là các chi hội khác đến đây cũng là những người đó thôi, chứ không có phải là khác gì hết. Đó. Do đó mà chúng ta làm sao chỉ tập hợp lại là gì? Là những người Phật tử thuần thành, dễ nói hơn. Còn nếu không, trong những cái buổi sinh hoạt chung của tất cả đại chúng đó, trong đó có người chưa biết đạo, có người biết đạo, có người mới vô, có người đứng ngoài nghe thử cái thế này cái kia, thì nó khi đó là nó hơi khó để mà chúng ta làm việc chung. Đó là cái ý đó. Cho nên bây giờ triển khai cái này là cũng là triển khai cái điều đó cũng là một hợp lý thôi. Dạ, bây giờ xin mời chị không chị cái trước đi. Vậy chị phải lên trước đi.
Cái vấn đề mà trẻ em dưới 14 hay 16 tuổi thì chúng ta đã bàn lần trước rồi. Thì cái chuyện này bây giờ không bàn đến được nữa. Bởi vì nếu không thì chẳng khác nào là chúng ta cứ có nguyên cái mức như thế thôi thì nó không có tiến được. Quý vị có đồng ý rằng khi mà đến đây quý vị học hỏi như thế mà không có sự ồn ào, nó có một cái sự đặc biệt khác hơn. Quý vị nghe Pháp nó cũng thâu nhập dễ hơn và cái sự yên tĩnh nó có trong đó. Quý vị có đồng ý cái chuyện đó không? Chúng ta không chắc cái chuyện kia, cho nên vì thế hàng năm vẫn còn rất nhiều những buổi thọ bát quan trai. Thì những lúc đó là những lúc mà mấy em cần nên học tập, cần nên đến để biết, chứ không phải là không có dịp. Cũng giống như là khi tu trên chùa Viên Giác, khóa tu gieo duyên, thì người nào đã quyết định lên đó tu 14 ngày cũng đâu có đem con nít lên được. Thì cái đó là ăn thua mỗi một cái nhìn của mỗi một người và cái muốn của mỗi một người thôi. Chúng ta không thể nào cứ đại loại như vậy, ngay cả khi ở ngoài đời cũng thế. Nó có chừng tiểu học, trung học đến đại học, chúng ta không thể nào đem con nít vô đại học được. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta kỳ thị con nít, nhưng mà con nít nó có vào những lúc mà thọ bát quan trai thì tại sao không đi? Mà thọ bát quan trai rất nhiều ở nước Đức này đó, hầu như là cả bao nhiêu chi hội, 14, 16 chi hội, 16 lần đi như vậy, nếu quý vị muốn thật sự, đâu bắt buộc là cứ phải có trong liên chúng một đắc thêm một lần nữa. Thì cái chuyện này đã bàn lần trước rồi, tôi nghĩ là chúng tôi vẫn giữ lập trường là sẽ khuyên các em dưới 14 tuổi không nên đi vào cái chuyến này.
À, tôi xin có ý kiến ạ. Đúng là chữ là thực hành tu. Và chúng ta vẫn, theo như ý tôi, tất cả các địa phương, những các cuộc tổ chức như trước, từ trước đến giờ, một năm hai lần, một lần cầu an thầy Viên Giác về, một lần tu một ngày thầy Viên Giác về, thì chúng ta cứ giữ những cái trường hợp đó để chúng ta gây cái tinh thần học đạo cho tất cả ở địa phương đó. Còn riêng về huân tu thì tôi cũng có ý nghĩ như là chị Diệu Đông. Trong cái lúc thực hành ấy, mình cần phải một cái không khí như là một nơi mà mình tu học theo các nhà sư. Thì bây giờ mình ở tại Đức, mình có hai ngôi chùa, chùa Viên Giác và chùa của sư bà Diệu Tâm. Thì như vậy tôi cũng có ý kiến là yêu cầu nếu ban điều hành có thể thì xin cứ cho chọn cái thời gian nào mà không có gần quá những cái thời gian huân tu 15 ngày hay là những cái ngày của địa phương. Thì cái đó là tại vì ban điều hành chắc sẽ nắm rõ chương trình một năm của thầy Viên Giác. Thì như vậy cho chúng tôi biết, còn cái cá nhân, cái trường hợp đi không thành vấn đề. Chúng mình nếu mà được vào hai chùa đó, chúng mình chỉ góp công trong cái công cuộc ăn rất là thanh đạm thì cũng không mất nhiều thời giờ. Không phải lo chuyện thuê nhà, không phải lo tẹt min ghi trước, tất cả rất dễ dàng. Cửa chùa rộng mở, trong đó chúng mình một người lên huân tu cũng được, 10 người lên huân tu cũng được. Vị sư nếu ở chùa Viên Giác thì có thầy Hạnh Tấn, thì thầy học ở ngay ở Ấn Độ về nguyên nội. Chúng tôi nhìn thấy thầy mình cũng đã có sự kính trọng rất nhiều rồi. Thì cái thầy thực hành ở một cái xứ mà là nguồn gốc của mình tu, thì chắc chắn thầy hướng dẫn chúng mình trong sự thực hành mình có rất nhiều lợi lạc. Thứ hai nữa, còn bao nhiêu vị sư khác, bây giờ mình không phải đi đâu xa, ngay chùa tại hai chùa ở Đức. Vậy thì xin các anh chỉ nghĩ rằng làm sao cho chúng tôi có một cái ngày nào, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, mà nếu có thể thì những người đó khi ta thích, người ta có thì giờ ta có thể ở lại ngay chùa, cũng không có cái trường hợp gì hết. Thầy vậy thì đỡ cái chuyện khó khăn về trong. Chứ tại vì nếu mà đã gọi là huân tu, theo như tôi hồi nhỏ tôi đã đến dự những cái buổi mà lúc trước, lúc còn mười mấy tuổi thôi, suốt một ngày không có ai nói câu gì hết, chỉ gật đầu đưa này, nó thanh tịnh lắm. Nhưng mà ở những cái trường hợp mình tổ chức thế này mình không thể giữ được, đó vì đại chúng chứ không phải là, mà nếu mà mình mà có một cái ý gì thì lại nói là chấp, thì như vậy cũng không vui vẻ. Thì xin rằng nếu mà có thì xin đề nghị cho chúng tôi ở hai ngôi chùa ngay tại trên Đức này. Xin cảm ơn.
Vâng, thì theo chị Tịnh Trí thì cái đó cũng rất hay. Thì tôi vừa mới nghĩ ra thế này, thì trong cái thời kỳ mà mùa an cư kiết hạ của quý thầy á, chúng ta đừng có bào vào cái lúc mà tu gieo duyên. Bởi quý thầy có 3 tháng, thì trong cái thời gian 3 tháng đó, ngay từ lúc đầu á, sau lễ Phật đản một chút á, thì nên tạo những cái lớp như thế. Thì tôi nghĩ trên chùa nó có một cái niệm Phật đường nhỏ nhỏ của bên Tây Tạng, phải không? Thì là chỗ đó thì thầy Hạnh Tấn có thể sắp xếp chúng ta tu ở đó được. Thì nó không có chung vào cái thời khóa của chùa, bởi vì nhiều khi chùa cũng lại có cái thời khóa riêng của chùa nữa. Ví dụ như trong hết thời gian đó thì trên chùa hay lại kinh, mà bây giờ mình muốn tu niệm Phật thì làm sao? Thì bây giờ mình phải có một cái chỗ riêng của mình. Thì trên chùa Viên Giác nó có cái chỗ riêng cho bên thiền đường Tây Tạng á. Thì tôi nghĩ cái đó nó cũng vừa đủ để cho một số người. Rồi khi nào mà cái nhu cầu của đại chúng nó lên cao á, thì chúng ta có thể sắp xếp một cái chỗ rộng hơn. Nhưng mà trong hiện tại này á, thì vào cái mùa an cư kiết hạ, có thể nói là sau cái lễ Phật đản thì tức thì mà làm được á, thì nó rất hay. Thì lúc đó quý thầy cũng không có đi để mà hoằng pháp, cũng phải ở chùa để mà kiết hạ. Thì chúng ta vô có thể từ 2, 3 đến 4 ngày gì đó. Thì cái thời gian đó là cái thời gian hay nhất, bởi vì sau đó thì sẽ trùng vào cái khóa tu gieo duyên, rồi sau đó sẽ trùng vào cái khóa tu của khóa giáo lý Âu Châu. Rồi thì nó có liên tục như vậy cho đến Vu Lan, cho đến gì gì đó nữa, thì chúng ta không bao giờ mà có thời giờ để mà có thể một trong hai ngày hay là dài hơn mà có một cái nơi yên tĩnh, mà đồng thời dưới sự hướng dẫn của quý thầy. Thì bây giờ trên chùa quý đại đức cũng rất đông, phải nói rằng quý thầy có đó mà chùa cũng có đó, thời gian cũng có đó, bây giờ chỉ vấn đề sắp xếp của chúng ta thôi. Thì quý vị nghĩ sao, có đồng ý như thế không? Nghĩa là sau cái lễ Phật đản á, trước cái khóa tu gieo duyên.
Dạ, A Di Đà Phật. Theo tôi thấy thì vấn đề cái ý kiến chung của đại chúng là muốn có cái khóa quân tu, thì tôi thấy là nên chọn cái thời điểm nào mà nó nằm ngoài những cái khóa chính, tức là ý chỉ vào đông cũng thấy hay, hoặc là mình chọn vào khoảng cái thời điểm giữa tháng 10, bởi vì giữa tháng 10 thường cái khóa những cái khóa giáo lý đã qua xa rồi, và Phật tử người ta có thời gian để người ta có thể về được. Chẳng hạn như giống như thử mình tổ chức khóa ngày hôm nay thì nó cũng quá cần kề đi, bởi vì thấy khóa tu giáo duyên ở chùa Viên Giác, xong rồi qua khóa giáo lý châu Âu, rồi bây giờ bắt về đây liền thì thấy cũng nhanh đó. Nếu đó, nếu mà bên ban điều hành mà có thể nghỉ được á, thì thưa về thầy Viên Giác mình cho vào khoảng trong thời điểm tháng 10 á. Thì tháng đó thường là quý thầy đã ra cái mùa an cư rồi, và cái tháng 11 thì thầy hành tăng hay đi bên Ấn Độ để hành hương đó, nên thì tôi thấy nếu mà được thì chỉ có thể hoặc là trong ban điều hành thưa lại về với thầy Viên Giác. Còn tu ở chùa Viên Giác thì thấy rất là hay, bởi vì chùa cái chánh điện lớn, nếu mà mình đi mình huấn tu về niệm Phật thì ở chỗ đó rất là thích hợp, có thể là dung chứa được khoảng 50 người hoặc 100 người được. A Di Đà Phật.
Dạ, bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 7 phút, 8 phút, thì quý vị nào có ý kiến gì nữa thì chúng tôi xin.
Kính mời anh Minh.
A Di Đà Phật. Tôi xin góp thêm chút xíu. Tôi nghĩ cái vấn đề hôm nay là chị Vũ Đông cũng như ban tổ chức đưa ra là chỉ muốn hỏi ý kiến là cái chuyện mà chuyên tu đó như thế nào, và còn có hưởng ứng hay không. Còn vấn đề còn lại đó là nếu mà hưởng ứng thì làm như thế nào, thời điểm như thế nào, đó là chuyện sau. Tôi nghĩ cái ý chính là chị Vũ Đông muốn, hay là ban tổ chức muốn biết là cái sự hưởng ứng trước hết là bao nhiêu. Về cái phần chuyên tu thì theo ý kiến riêng của tôi đó là tôi hưởng ứng, nhưng mà nếu mà nói hai ngày thì cũng giống như là cái cuối tuần như vậy, ngày đi ngày về, thật ra mình vẫn còn có ngày. Tôi thấy ngày thì nếu mà làm cho đứng đắn thì một ngày cũng đáng một ngày. Nhưng mà lý tưởng hơn như bác Thiện Vân nói đó là mình có một ngày bắt cầu để có một ngày xả, nghỉ xả hơi, là cái đi về với lại tu là ba ngày, một ngày nghỉ xả hơi. Đó là ý kiến riêng của tôi. Thứ hai nữa là, hay thứ ba gì đó, là hồi nãy là mấy bác mới đã nói rồi, đã trình bày rồi là cái vấn đề làm sao mà... cái vấn đề chuyên tu mình là người không có phải là người xuất gia, mình cũng phải là một cái chuyên gia vì vấn đề đó, tức là cái vấn đề kỷ luật rất là quan trọng. Nếu mà cái địa điểm mà là hoặc là trên chùa, hoặc là nếu mình mướn phòng làm riêng, thì ý kiến riêng của tôi là phải có một người xuất gia, thí dụ như thầy Hằng Tấn chẳng hạn, coi như là một người giám sát viên, để lúc nào mình lệch lạc là stop liền. Rồi đó là cái ý kiến riêng của tôi. Kiến một cái nữa là như chị Hữu Đông nói về cái thời điểm là cái mùa đầu mùa ăn cứu kiết hạ, thì cái đó là một ý kiến hay về cái vấn đề thời gian. Nhưng mà đối với người đi làm, thì đa số chúng ta cũng đi làm, thì cái thời gian đó nếu mà cứ nói đại đi là mình muốn làm chuyên tu thử 3 ngày, 1 tuần. Mình nếu mà tổ chức xa thì thường 1 tuần mới đáng công đi. Mình nói chuyên tu 1 tuần đi, nhưng mà 1 tuần thì cho ra ráng 1 tuần. Cũng như là mình nói là cả một cuộc đời của mình chưa có hề mình làm cái chuyện đó đối với người ở nhà. Thì giờ mình hy sinh 1 tuần, lấy 5 ngày ổ lao để mình làm chuyên cái chuyện đó. Thì mình phải biết cái là mình lấy cái ngày nghỉ, cái 5 ngày mình đi xa mấy trăm cây số hay đi về có gần ngàn cây số chẳng hạn, thì ở mỗi nơi nó phải có một cái công, mình phải thấy biết trước là nó phải có mang lại cái lợi lạc gì đích thực. Chứ nếu mà lên chỉ là bình thường thì tôi nghĩ là cái sự chuyên tu nó bắt đầu từ ngay ở nhà mình, rồi từ cái đạo tràng ngay ở nhà mình nếu mà thực sự mình muốn. Giờ muốn nói 2-3 thứ nữa, giờ nó lộn xộn tùm lum hết nữa, tôi cũng quên rồi. Rồi thì hẹn khi khác.
Dạ thôi, bây giờ thì còn quý vị nào đưa ý kiến nữa hay không? Thì nếu mà không có thì chúng ta cũng từ từ ha, chấm dứt. Chúng tôi cũng xin nói thêm một vài câu chót đó, là cũng thành thật cảm ơn tất cả ý kiến của quý vị. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ là đây là những cái chuyện thảo luận và là những cái chuyện làm chung của chúng ta, chứ không phải riêng của ban tổ chức. Mà cũng xin người quý vị có một cái nhìn cho thật là rộng rãi, là tất cả chúng tôi cũng như quý vị, chúng ta đều gặp nhau ở đây để cùng nhau trao đổi những ý kiến để đem về trong cái địa phương của mình, chẳng hạn như là tại Pháp, tại Thụy Sĩ, hoặc là tại địa phương mình ở cái chi hội nào đó chúng ta áp dụng. Mà cái đó là cái vấn đề chính. Và cái hình thức này cũng là chỉ cái hình thức mà để mà tu luyện trở lại thôi. Cho nên á, cái những cái câu mà chẳng hạn như là cái vấn đề mà để làm rõ cái câu hỏi của chị Huệ đó, là mình đây không phải là một cái tổ chức khác. Đó, mình chỉ là cái biến thể để mà mình ra, cũng giống như là có một cái chỗ để mình gặp nhau, mình hỏi nhau, anh này, bây giờ ở địa phương tôi có, tụi mình tu tập sao, để mà mình về mình áp dụng tốt lại trong cái đó, trong cái địa phương của mình. Tại vì ở đây tất cả là chúng ta đâu phải là ở một chỗ đâu, mà ở tất cả địa phương khác mình gồm về đây. Cái thứ hai nữa, mà để làm việc đó thì chúng ta phải có cái sự thực hành. Thì ở cái chỗ thực hành đó, chúng ta làm việc chung với nhau, chúng ta thực hành với nhau. Thì chúng ta thực hành thì nếu mà cái vấn đề mà chúng tôi hạn chế cái vấn đề trẻ em dưới 14 tuổi đó là chẳng qua nó có cái lý do đó để cho nó có một cái đạo tràng thanh tịnh. Chứ không phải như những đạo tràng khác. Còn nếu mà nói như những đạo tràng khác đó, thì chúng ta một năm chúng ta có rất nhiều, 14, 15 chỗ luôn. Thì lúc nào cũng gặp thì các cháu nó đến nó học đó, chứ đâu phải là vì cái nhóm này không có 2-3 hôm như vậy thì các cháu sẽ quên đi cái vấn đề mà quan hệ với lại Phật giáo hoặc là thế này thế kia. Cho nên quý vị phải suy nghĩ trở lại, và mình thấy là có cái suy nghĩ đó mà mình về, những người nào mà họ có những cái suy nghĩ mà cạn cợt như vậy hoặc là không đúng như vậy đó, chúng ta nên góp ý để cho người ta thấy lại. Cái điều thứ hai nữa, đáp ứng lại cái điều đó thì chúng ta, bản thân chúng ta phải có cái gì để mà biểu tượng cho cái việc chúng ta làm để người ta theo. Đó cũng là một cái chuyện cần phải suy nghĩ. Chứ không phải là chúng ta lại đây, là chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng giống như là lên, tôi là Bồ Tát giới rồi nha, tôi ngồi trên này, rồi cái người ngũ giới, thập giới rồi ở dưới kia, cái điều đó không đúng. Mà mình, Bồ Tát giới là mình cũng phải đi phục vụ cho người ta khác, tại vì cái hạnh Bồ Tát, quý vị biết rồi. Vâng, thì cái vấn đề đó. Còn vấn đề của anh Minh đưa ra đó, thì chúng tôi cũng xin ghi nhận, và trong ban chấp hành chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau và tổng kết được tất cả những cái chuyện của quý vị, và chúng tôi sẽ lên để tìm một cái biện pháp nào chung. Thôi thì bây giờ chúng ta xin...
Thì bây giờ cho nó cụ thể hóa một cái đi, là sang năm chúng ta sẽ có cái buổi đó, sẽ có cái ngay tu thời gian chúng tôi sẽ sắp xếp, sẽ đăng trên báo Miên Giác. Xong rồi thì là dù rằng chỉ có 10 người, 20 người cũng sẽ bắt đầu. Bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái số tiểu đi, rồi từ từ nó mới thành đại được. Thì sẽ ở trên chùa Viên Giác, tôi sẽ lo lắng cái chuyện đó cho quý vị. Và để cho, nhưng quý vị sắp xếp trong tâm mình đi sẵn là chúng ta sẽ có một tuần lễ, từ một ngày cho đến một tuần lễ. Dĩ nhiên cái khóa thì nó dài như thế, nhưng mà nếu khả năng mình được 3 ngày có còn hơn không? Thì đại khái như thế thì mình sắp xếp ra, mình biết rằng bây giờ mình phải cần một tuần lễ cho cái thời huân tu đó, thì mình để riêng nó ra đi, thì nó sẽ vào cái thời khoảng như tôi đã nghĩ rằng khả dĩ cho chúng ta là sau lễ Phật đản và trước cái khóa tu gieo duyên. Trong cái thời gian đó thì quý vị cứ sắp xếp, miễn làm sao nó đừng có trùng vào những cái khóa tu 4 ngày hay là khóa tu của gia đình Phật tử hay này kia. Nó sẽ có những cái như vậy. Thì bây giờ sang năm chúng ta sẽ thực hiện chuyện đó, và đồng thời vẫn tiếp tục giữ hai kỳ với hai thầy pháp sư bên Pháp, của thầy Nhất Chân và thầy Thiện Huệ. Với thầy Viên Giác thì chúng ta đã có nằm trong khóa tu gieo duyên rồi, thì không bàn đến làm gì nữa. Thì quý vị có đồng ý như thế không? Vâng.
Vâng, thưa chúng tôi xin nói thêm cái ý, mở rộng cái ý của chị Diệu Đông, là hai khóa của hai thầy, là quý vị khi chúng ta thực hiện lên chương trình đó, thì chúng tôi hy vọng rằng hai cái lần sinh hoạt sắp tới mà nghe thính pháp đó, thì chúng ta nghe thính pháp một cách gọi là có một cái đặt những cái câu hỏi nào cần thiết cho cái bản thân chúng ta để áp dụng về địa phương. Chứ không phải chúng ta nếu mà đi mà nghe pháp theo cái kiểu mà được thầy này giảng bài này bài kia, thì tôi nói thật với quý vị là chúng ta cũng đều biết chúng ta có rất nhiều băng giảng và vô số đề tài, nếu chúng ta áp dụng được đó thì điều tốt. Cho nên cái điều nghe pháp mà nghe pháp như vậy đó thì mới là đáng nghe pháp, để mà mình khai triển cái vấn đề mà tu tập của mình đó. Thì bây giờ
tôi đề nghị luôn đó, từ đây đến chiều nay vào cái giờ tịnh độ đó, chúng ta áp dụng luôn cái gì mà anh Thiện Mỹ vừa nói đó. Quý vị, từ đây lúc đó sẽ còn thì giờ để mà khai thác luôn cái gì mình học hỏi, thì thật sự lúc đó mới gọi là pháp đàm. Bây giờ nó chỉ là vấn đề tổ chức thôi. Chúng ta chưa có đi vô pháp đàm thế nào, chúng ta chỉ có hỏi xong rồi đưa ra ý kiến với nhau, mà chúng ta chưa hề đến bây giờ nói với nhau một câu gì về vấn đề pháp đàm cả. Thì bây giờ, quý vị nghĩ sao? Chúng ta nên để cái giờ tối nay thực hiện luôn cái chuyện quan sinh vừa đề nghị ra, để cho đến lúc nó có bắt đầu đi. Chứ nếu không cái lần nào cũng cứ rời lại như vậy hoài, chúng ta chưa có dịp. Thì đó, bây giờ nó kẹt ở cái chỗ như vậy là chúng ta không có thì giờ. Một đó là sám hối, hai là pháp đàm thì phải lấy thì giờ ra thôi. Yeah, thì bây giờ quý vị nghĩ sao? Pháp đàm luôn, thì lúc đó phải nói ra luôn. Thì từ đây lúc đó làm ơn về suy nghĩ mình có những thắc mắc gì nó nằm trong tâm khảm của mình từ nhiều đời, nhiều kiếp. Nghĩa là thâm thân cố đế thì cứ làm ơn nói ra hết đi, viết một tờ giấy cũng được, nếu mà không có muốn lên đây phát biểu bằng trực tiếp bằng live thì viết giấy ra, rồi chúng ta sẽ bàn câu chuyện như thế. Đôi khi một câu chuyện thôi đó cũng hết cả tiếng đồng hồ chứ không phải là chuyện thường. Cho nên quý vị cứ viết đi, rồi những cái câu tới đó sẽ vào những cái dịp tới tôi sẽ giữ những câu đó, tôi sẽ sắp xếp, và nếu có thể thì cũng nhờ một cái mục nào đó trên báo Viên Giác cho quý vị nói ra hết những cái tâm tư mà nó từ nhiều đời nhiều kiếp gì đó, hay là ngay cái kiếp hiện tại bây giờ đây này chưa giải quyết được đó, đối với chồng, với vợ, với con, với cha, với mẹ, với anh, với em, đối với những vị đó trước đi cái đã. Quý vị đồng ý cái chuyện đó không?
Tới giờ vâng. Mình hồi hướng 4 giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này
tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.